Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2024 có những nội dung chính sau đây.
Cần có cách làm mới để tiếp tục giảm tai nạn trong năm nay. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Năm 2023, 2.100 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Sản phẩm nông sản của Hà Nội đã xuất khẩu ước đạt trên 1,5 tỷ đô la Mỹ.
Công an thành phố Hà Nội cảnh báo thủ đoạn tấn công chèn blacklist trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
Phần tin thế giới có những thông tin. Căng thẳng ở Biển Đỏ chưa ghi nhận giải pháp hiệu quả nào cho cuộc khủng hoảng vận tải biển.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ trùm ma túy vượt ngục.
Ít nhất 11 người đã bị thương sau một vụ nổ khí ga xảy ra tại khách sạn ở trung tâm thành phố Fort Worth, bang Texas, nước Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng nghe.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao chuyển biến tích cực trong đảm bảo an toàn giao thông. Năm qua, việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện quyết liệt, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Số người chết vì tai nạn nhờ đó cũng giảm rất sâu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cần có cách làm mới để tiếp tục giảm tai nạn trong năm nay. Năm 2024 có thông điệp thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Có 3 mục tiêu lớn, đó là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông, giảm từ 5 đến 10% cả về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính tại các đô thị lớn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị các bộ ngành địa phương và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, địa phương, đơn vị, đặc biệt là triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tới đây.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông, đồng thời phát động đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024.
Từ ngày 15 tháng 1 năm 2024, quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Phương án phát hành riêng lẻ bao gồm các nội dung cơ bản sau: đối tượng mua trái phiếu, khối lượng dự kiến phát hành, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất dự kiến, thời gian dự kiến phát hành, dự kiến hình thức phát hành riêng lẻ, kho bạc nhà nước phát hành trực tiếp hoặc lựa chọn đại lý phân phối. Đáng chú ý về việc lựa chọn đại lý phân phối, các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện làm đại lý phân phối, có nhu cầu làm đại lý phân phối, nộp hồ sơ được niêm phong trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc gửi bằng thư qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ theo thông báo của kho bạc nhà nước.
Ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, phát triển xe điện đang là xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp ô tô xe máy thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, để khai phá thị trường này, cần có lộ trình, chính sách phát triển giúp doanh nghiệp Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Theo báo cáo về chỉ số thị trường xe ô tô điện trong nước của Viện Dầu khí Việt Nam, với thị trường 100 triệu dân, hiện tại tỷ lệ sở hữu ô tô của Việt Nam mới chỉ ở mức 23 ô tô trên 1.000 người. Con số này chỉ bằng 1 phần 10 của Thái Lan và 1 phần 20 của Malaysia. Dự báo đến năm 2025, nhu cầu ô tô của cả nước sẽ khoảng 800.000 đến 900.000 xe và đến năm 2030 khoảng 1,5 đến 1,8 triệu xe, nên Việt Nam có tiềm năng phát triển thị trường xe điện trong tương lai. Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù thị trường xe điện là mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác, nhưng để làm được điều đó, đòi hỏi đòn bẩy chính sách. Thực tế cho thấy, để thúc đẩy sản xuất xe điện, nhà nước đã có một số chính sách thuế như ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện, thuế sản xuất, lắp ráp, thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ của xe ô tô điện chạy pin hiện là 0% trong vòng 3 năm kể từ mùng 1 tháng 3 năm 2022 và 2 năm tiếp theo bằng 50% so với xe xăng có cùng số chỗ ngồi.
Thưa quý vị, chăn nuôi của Hà Nội hiện đang đứng top đầu cả nước với 1,48 triệu con lợn, 41,9 triệu con gia cầm và gần 160.000 con trâu bò. Hà Nội đã xây dựng được 159 chuỗi, trong đó nhiều chuỗi được tổ chức khép kín từ khâu sản xuất đến khâu phân phối tiêu thụ sản phẩm, tạo ra các thương hiệu mạnh trên thị trường. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Chi cục chăn nuôi và thú y của thành phố Hà Nội năm 2023 có thể nói là đã hoàn thành rất là xuất sắc nhiệm vụ. Và tất cả chỉ số đều có sự tăng trưởng, cả về đầu con cũng như là năng suất và sản lượng sản phẩm chăn nuôi. Giá trị sản phẩm chăn nuôi trên 20.000 tỷ thì đóng góp rất là quan trọng cho cái tăng trưởng trên 2,7% của ngành nông nghiệp trong năm 2023.
Hiện toàn thành phố có trên 2.100 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Năm 2023, sản phẩm nông sản của Hà Nội đã xuất khẩu ước đạt trên 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp ước đạt 2,37% một năm. Với việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đã tạo động lực cho ngành nông nghiệp Hà Nội phát triển, đẩy mạnh xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị hàng nông sản của Hà Nội.
Sau quá trình đánh giá chấm điểm của đoàn thẩm định thành phố tại huyện Phú Xuyên, kết thúc năm 2023, huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Với việc có thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2023, đến nay, toàn huyện Phú Xuyên đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Xây dựng nông thôn mới đã giúp sản xuất nông nghiệp ở Phú Xuyên ngày càng phát triển. Hiện nay, toàn huyện có nhiều vùng sản xuất chuyên canh rau, lúa, thủy sản, cây ăn quả đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng một năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 0,9%. Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó là việc tuyên truyền cho người dân và các địa phương duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện, xã, nông thôn mới để tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.
Thưa quý vị, mới đây, Liên minh châu Âu đã đưa ra các quy định mới về phát triển xanh và sản xuất xanh. Những sản phẩm muốn vào thị trường EU phải đáp ứng các tiêu chí về nhà máy xanh, sản xuất xanh và các yêu cầu về phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu có những thay đổi vào cải tiến công nghệ, nhà máy và đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu của EU và các nước như Mỹ, Nhật Bản. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự.
Tổng công ty May Mười của Việt Nam nhiều năm đã có xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, trong đó có EU và nhiều thị trường khó tính khác. Tuy nhiên gần đây, các quy định mới của EU về nhà máy xanh, sản xuất xanh và những tiêu chuẩn bền vững khác, doanh nghiệp này ngay lập tức đã có những thay đổi để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10, chia sẻ.
Tổng công ty May 10 chúng tôi hiện nay thì cũng đã bắt đầu sử dụng những cái thiết bị công nghệ hiện đại để giảm thiểu cái tiêu thụ năng lượng. Thứ hai là chúng tôi cũng đã lắp cái hệ thống điện mặt trời áp mái. Và thứ ba là chúng tôi cũng đã tập trung vào những cái xử lý mà liên quan đến cái môi trường, ô nhiễm môi trường gây ra để chúng tôi có thể giảm thiểu được và tiết kiệm được cái nguồn nước.
Việc Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do với các nước, trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU là một cơ hội lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, cơ hội đã có, vấn đề là doanh nghiệp cần phải biết chủ động. Ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu, và ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Hội Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội, cho biết.
Phát triển xanh là xu thế của thế giới. Chúng ta không đứng ngoài được. Nếu chúng ta tiếp cận, thích ứng ngay từ đầu, thì chúng ta sẽ vượt được các đối thủ cạnh tranh. Chúng ta sẽ có một cái lợi ích kép từ cái chuyện chúng ta có FTA và đồng thời chúng ta đi trước được trong cái phát triển xanh thì chúng ta sẽ cái lợi thế của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Còn nếu chúng ta không đáp ứng được cái tiêu chuẩn xanh thì chúng ta sẽ bị tụt hậu và mất đi những cái lợi thế cạnh tranh mà Hiệp định Thương mại Tự do đã có được. Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ đã tạo được một môi trường tốt so với các đối thủ cạnh tranh. Phần còn lại là phần của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần phải chủ động thích ứng.
Là muốn để hội nhập được và muốn mở rộng được thị trường thì cần phải thay đổi và cần phải chuyển hóa theo các yêu cầu của thời cuộc, các yêu cầu của các thị trường chính. Mà ngay như bây giờ thì các yêu cầu của các thị trường người ta đều hướng đến cái sản xuất an toàn, sản xuất xanh, sản xuất sạch. Các doanh nghiệp của Việt Nam cũng phải thay đổi để theo kịp và các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu như vậy thì mới được các thị trường khó tính và các thị trường kỹ tính.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã chủ động thay đổi, cải tiến theo các yêu cầu của EU. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, dù muốn thay đổi cũng gặp nhiều khó khăn. Do vậy, họ cần có sự hỗ trợ hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn và các quy định này. Ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Hội Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội, thông tin.
Nếu mà đã ra một quy trình sản xuất mới là phải đầu tư. Có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt về lĩnh vực nông nghiệp, người ta phải hoàn toàn có một quy trình sản xuất cải tiến hơn. Và đi vào cái sản xuất như vậy thì cái chi phí nó sẽ cao hơn. Và không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn nguồn vốn để thay đổi về quy trình sản xuất và thay đổi về phương pháp sản xuất, cách thức sản xuất mới. Cho nên tôi mong là thứ nhất là phải tạo được một nguồn vốn vay, đặc biệt đối với những doanh nghiệp mà người ta có cái kế hoạch xuất khẩu mở rộng thị trường hướng tới cái sản xuất xanh sạch đẹp, thì các ngân hàng cũng tạo điều kiện hoặc là lập ra một cái quỹ chỉ cung ứng và cung cấp cho những phục vụ cho cái mục tiêu mà sản xuất xanh sạch như thế.
Phát triển xanh là yêu cầu bắt buộc và là xu thế. Khi mà EU ban hành những chính sách này thì chính phủ cũng xác định đây là xu thế phát triển và Việt Nam có nhiều cam kết mạnh mẽ trong phát triển xanh. Và đây cũng là yêu cầu của phát triển đất nước trong thời gian tới. Do vậy, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận thông tin và đổi mới, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, quá trình tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của thành phố đã giúp nhiều làng nghề của huyện Thanh Oai phát huy được nguồn lực kinh tế. Việc phân loại xếp hạng OCOP đã quảng bá, mở hướng tiêu thụ mới cho sản phẩm làng nghề, nâng cao giá trị sản phẩm.
Xuất thân từ làng nghề truyền thống sản xuất nón lá xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, nghệ nhân Tạ Thị Thu Hương cũng đã tham gia phân hạng sản phẩm OCOP với 6 sản phẩm đặc trưng của làng nghề. Trải qua bao thăng trầm, với sự nỗ lực, tâm huyết, gắn bó với nghề truyền thống, nghệ nhân Tạ Thị Thu Hương cũng mong muốn qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm để quảng bá và phát triển làng nghề truyền thống của quê hương thành một điểm du lịch làng nghề để lưu giữ và bảo tồn nghề truyền thống của địa phương.
Tầm nhìn xa hơn là những chiếc nón áo truyền thống như mình phải nhân cách hóa nó lên là nón nhiều mẫu mẹ đa dạng và phong phú, không phải chỉ từ một cái nón truyền thống đội mà nón để làm trang trí nhà vườn khách sạn để cho nó bắt mắt để chị em đến nó có cái điểm thu hút chụp ảnh check in. Thời bây giờ nó là như thế nên tôi là một người luôn luôn đổi mới và sáng tạo, từ đó thì tôi luôn luôn đi hội chợ trong nước và ngoài nước và giới thiệu các sản phẩm về mây tre và nón lá của làng quê.
Từ nón làng chuông đến nghề làm giò chả ở Ước Lễ, tính đến nay đã có lịch sử gần 500 năm. Theo những bước chân những người con làng nghề đi tha hương lập nghiệp, thì danh tiếng và thương hiệu của làng nghề giò chả Ước Lễ ngày càng vang xa và được người tiêu dùng trong cả nước biết đến. Ý thức rõ được việc phải giữ gìn thương hiệu và uy tín của làng nghề, xã Tân Ước cũng đã thành lập Hợp tác xã giò chả Ước Lễ và Hiệp hội làng nghề ẩm thực giò chả Ước Lễ để cùng thúc đẩy xây dựng nhãn hiệu tập thể giò chả Ước Lễ cũng như tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm để quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Ông Đặng Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội làng nghề ẩm thực giò chả Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai mong muốn:
Chúng tôi có hiệp hội làng nghề là để đứng ra chịu trách nhiệm về cái vấn đề là tổ chức họp và để thông báo với cả toàn thể nhân dân cũng như là các doanh nghiệp của công ty mà của là người chủ của Ước Lễ, nghĩa là người dân chủ của Ước Lễ đấy, thì là để họp và để phổ biến để cho người ta, cho mọi người dân thấy được cái giá trị và phải làm sao đấy để bảo vệ, duy trì, phát triển được cái thương hiệu làng nghề một cách bền vững.
Huyện Thanh Oai hiện có 51 làng nghề truyền thống, trong đó có những làng nghề nổi tiếng như làng nghề giò chả Ước Lễ, bún bánh Kỳ Thủy hay làng nghề lồng chim Canh Hoạch. Qua 4 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, huyện Thanh Oai đã xây dựng, phát triển 57 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp sao, chủ yếu là sản phẩm làng nghề. Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề đã được huyện Thanh Oai quan tâm chú trọng nhằm giữ gìn và phát triển bền vững các làng nghề của địa phương, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết:
Việc cái xây dựng cái nhãn hiệu tập thể thì là một việc hết sức quan trọng, được người tiêu dùng đánh giá cao về cái chất lượng sản phẩm, có nguồn gốc xuất xứ để mà quảng bá cái thương hiệu sản phẩm của các làng nghề đến với cái thị trường của trong địa bàn và trong cả nước.
Cùng với đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP làng nghề, Thanh Oai còn hỗ trợ các làng nghề xây dựng 2 điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại thị trấn Kim Bài và xã Bích Hòa. Tại các làng nghề sản phẩm được công nhận OCOP, huyện ra soát kỹ đất để bố trí điểm trưng bày sản phẩm và hình thành các tuyến du lịch làng nghề.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, sáng nay tại công trường Eco Park, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Báo Nhân dân phối hợp cùng tập đoàn Cotecons tổ chức chương trình Xây Tết 2024, trao gần 1.800 phần quà Tết cho công nhân và người lao động. Ghi nhận của phóng viên Thành Duyên.
Trong không khí phấn khởi, vui tươi đón chào năm mới, hàng nghìn người lao động hào hứng tới công trường Eco Park, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên từ sáng sớm. Khác với mọi ngày phải tất bật với công việc, hôm nay, trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười và niềm vui. Trong hàng dài công nhân xếp hàng chờ khám bệnh miễn phí, chị Đào Thị Thùa ở Phú Xuyên, Hà Nội, phụ trách đội thi công điều hòa và ống thông gió tại công trường, vui vẻ bày tỏ.
Hôm nay là cảm xúc của tôi rất là vui và hạnh phúc. Tôi rất là cảm ơn công ty và các đội ngũ kỹ sư đã tạo điều kiện cho anh em chị em công nhân chúng tôi được khám bệnh và lại được tặng quà, lại còn được vui chơi, đem lại cho mình được cái niềm vui và cho gia đình cũng được niềm vui và hạnh phúc. Đón chào năm mới, xin chân thành cảm ơn.
Đây là năm thứ 2 chương trình Xây Tết được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người lao động trong dịp Tết đến xuân về. Tại công trường, tập thể công nhân được khám bệnh, tầm soát và tư vấn sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh lưu niệm miễn phí. Thông qua chương trình, 1.800 phần quà Tết cũng được trao cho công nhân làm việc tại công trường Eco Park và công nhân làm công tác vệ sinh, cầu đường trên toàn tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tặng nhiều tấm vé không đồng hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện về quê, sum vầy đón Tết cùng người thân và gia đình. Phát biểu tại buổi trao quà Tết, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, chương trình Xây Tết 2024 là hoạt động ý nghĩa nhằm triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chúng ta cũng biết rằng là cuộc sống người lao động trong cái giai đoạn hiện nay thì vô cùng khó khăn, không chỉ trong lĩnh vực xây dựng, trong rất nhiều ngành nghề khác. Có những nơi thu nhập người lao động rất là thấp, cho nên để họ duy trì cuộc sống, để có được những Tết cùng với gia đình thật là vui thì cũng không phải là đơn giản. Nên là chúng tôi mong có nhiều tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hơn nữa tham gia chương trình này. Chúng tôi cũng mong các cơ quan báo chí cũng lan tỏa cái thông điệp này, vì báo chí có cái vai trò là giúp nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, nâng cao nhận thức của xã hội trong việc quan tâm đến đời sống của người lao động, và hy vọng sẽ nhân lên được cái hoạt động này rộng khắp hơn trong toàn quốc.
Hy vọng rằng những giá trị tốt đẹp của chương trình Xây Tết 2024 sẽ lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam, hướng đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, hạnh phúc với mọi gia đình.
Chuyển sang những thông tin khác, Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng nghị quyết về việc thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho phòng tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An. Việc phân cấp phân quyền nhằm khắc phục tình trạng chậm thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là nội dung mới nên Bộ Tư pháp đề xuất tiến hành thực hiện thí điểm tại một số đơn vị cấp huyện của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, Bộ Tư pháp sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội. Kết quả thực hiện thí điểm là cơ sở để nghiên cứu sửa luật lý lịch tư pháp.
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, đồng loạt các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chiến dịch tiêm bù vaccine sởi và vaccine sởi rubella. Đối tượng tiêm là trẻ từ 9 đến 24 tháng tuổi, chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi. Trước đó, tại Hà Nội, thành phố đã tiếp nhận gần 66.000 liều vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Cụ thể, số lượng vaccine CDC Hà Nội tiếp nhận gồm có vaccine phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, vaccine 5 trong 1, vaccine sởi, sởi rubella và viêm gan B. số vaccine này sẽ sớm được phân bổ đến 30 quận, huyện, thị xã để các đơn vị tiêm chủng kịp thời.
Đầu bếp nam 42 tuổi ở Hà Nội đột ngột xuất hiện triệu chứng đau ngực, vã mồ hôi, kèm khó thở khi đang nấu ăn, phải nhập viện cấp cứu do đột quỵ tim. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Hưng, phó khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, anh Nguyễn Văn Nam nhập viện trong tình trạng cấp cứu, trong tình trạng đau tức nghẹn ngực trái, khó thở, vã mồ hôi. Các bác sĩ khoa cấp cứu đã tiến hành đo điện tim, xét nghiệm máu, phát hiện người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ tim. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ ngay lập tức khởi động báo động đỏ toàn viện. Kíp báo động đỏ bao gồm các bác sĩ chuyên khoa hồi sức, cấp cứu, tim mạch đã có mặt kịp thời triển khai điều trị cấp cứu cho người bệnh. Sau 30 phút đấu tranh, giành giật tính mạng người bệnh từ lưỡi hái tử thần, các bác sĩ đã tái thông động mạch cho người bệnh, giúp anh Nam bảo toàn tính mạng. Hai ngày sau can thiệp, người bệnh hồi phục sức khỏe, trở lại nhịp sống bình thường, xuất viện và tiếp tục công việc.
Theo bác sĩ Nguyễn Đức Hưng, phó khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người bệnh đột quỵ tim cần được cấp cứu càng sớm càng tốt, ngay sau khi phát hiện, tốt nhất là 6 giờ đầu. Để phòng ngừa đột quỵ tim, người bệnh nên kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là hút thuốc lá và tăng huyết áp. Ngoài xây dựng lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, việc ghi nhận sớm triệu chứng cũng như chẩn đoán sớm là việc rất quan trọng để có thể cứu sống người bệnh đột quỵ tim. Do đó, nếu xuất hiện dấu hiệu biểu hiện cơn đau thắt ngực, mức độ đau có thể dao động từ ít như kiểu đè nặng, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn, nôn, lo lắng, ho, chóng mặt, tim đập nhanh, nên tới cơ sở y tế đủ khả năng cấp cứu và điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt.
Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố phát hiện nhiều hoạt động điều hướng nội dung thông tin xấu độc thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước gov.vn. Các website này bị tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật, cài cấm backlink dẫn đến nguy cơ các website và phần mềm ứng dụng bị tấn công bởi mã độc hoặc hiển thị các nội dung không phù hợp trên các cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Sự việc này sẽ trở nên rất nguy hiểm và nghiêm trọng nếu bị lợi dụng để đăng tải, phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến nghị các quản trị trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức thường xuyên rà soát lại toàn bộ hệ thống website của mình, chú trọng rà soát các trang mã nguồn, cần chú ý đặc biệt đến những file mới được tạo hoặc có thời gian tạo khác biệt với phần lớn các file khác trong cùng thư mục, đổi các mật khẩu quản trị định kỳ, mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu nếu đang để mật khẩu yếu, nếu được có thể thực hiện đánh giá tổng thể an ninh mạng cho hệ thống, đồng thời triển khai các giải pháp giám sát tự động nhằm phát hiện ra các thay đổi bất thường, từ đó có hướng xử lý kịp thời.
Thưa quý vị, khoảng 11 giờ trưa nay ngày 9 tháng 1, một máy bay Su-22 đã rơi xuống khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn khi đang bay huấn luyện. Tại hiện trường, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 mét. Các mảnh vỡ của máy bay rơi rải rác trên vườn, mái nhà và một mảng tường của nhà dân lân cận bị sập. Một người dân đang làm vườn bị thương nhẹ do mảnh vỡ máy bay văng trúng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Các xe cứu hỏa, cảnh sát chữa cháy, xe cứu thương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý sự cố. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Đại tá Hoàng Trung Kiên, Chính ủy Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, trên máy bay có một phi công đã thoát hiểm an toàn khi xảy ra vụ việc. Được biết, máy bay quân sự loại Su-22, số hiệu 80 của Trung đoàn E-929F-372 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đóng tại Đà Nẵng do phi công Đại úy Đỗ Tiến Đức, sinh năm 1988, điều khiển, đang bay huấn luyện. Nguyên nhân vụ việc ban đầu xác định do mất kiểm soát.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số 90MHz. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Nga đã sơ tán một phần cư dân ở tỉnh Belgorod gần biên giới với Ukraine và yêu cầu sơ tán thêm sau nhiều cuộc không kích của Ukraine. Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết khoảng 300 cư dân từ thành phố Belgorod tạm thời được di tản đến nơi an toàn xa biên giới. Cuộc sơ tán diễn ra khi Nga và Ukraine ngày càng gia tăng các cuộc tấn công lẫn nhau bằng máy bay không người lái và tên lửa. Đáp lại, Kiev bắt đầu bắn máy bay không người lái và tên lửa tới các mục tiêu ở phía đông, cũng như xuyên biên giới vào bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là thành phố Belgorod, nằm cách biên giới hai nước chỉ khoảng 30 km.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, bao gồm cả hệ thống nhà tù. Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố sau khi một chùm ma túy cực kỳ nguy hiểm trốn thoát khỏi phòng giam an ninh đặc biệt của tù nhân này và tình trạng bất ổn bùng phát tại một số nhà tù tại Ecuador.
Quân đội Israel đã tiêu diệt Wissam Tawin, chỉ huy hàng đầu của lực lượng Hezbollah, trong cuộc tấn công ở miền nam Liban ngày 8 tháng 1. Sự việc này có thể thổi bùng căng thẳng ở biên giới Liban-Israel sau 3 tháng giao tranh. Hezbollah cho biết chiến dịch tiêu diệt hiện tại của họ nhằm vào Israel là để hỗ trợ người Palestine ở dải Gaza. Các cuộc giao tranh hầu hết chỉ diễn ra ở khu vực gần biên giới Liban-Israel. Theo hãng tin Reuters, căng thẳng gia tăng vào tuần trước khi một cuộc tấn công nghi do Israel thực hiện ở vùng ngoại ô phía nam Beirut làm phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Aruri thiệt mạng. Israel không xác nhận, cũng không phủ nhận trách nhiệm của mình về vụ tấn công này.
Do căng thẳng tại Biển Đỏ, nhiều hãng vận tải lớn đã phải thay đổi hành trình, dẫn đến thời gian vận chuyển dài hơn, chi phí tăng lên. Theo các chuyên gia, việc hãng vận tải Costco của Trung Quốc dừng các chuyến tàu hàng tới Israel không chỉ ảnh hưởng thương mại vùng Viễn Đông, Israel mà còn ảnh hưởng tới cả hãng tàu lớn Jim của Israel. Hãng tàu của Israel sẽ phải chịu chi phí vận tải cao hơn. Các chuyên gia cho rằng gia tăng căng thẳng ở Biển Đỏ với Vịnh Ả Rập cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chuỗi cung cấp hàng hóa trên thế giới trong năm 2024. Hiện vẫn chưa ghi nhận giải pháp hiệu quả nào cho cuộc khủng hoảng vận tải biển này.
Ngày 8 tháng 1, ít nhất 11 người đã bị thương sau một vụ nổ khí ga xảy ra tại khách sạn ở trung tâm thành phố Fort Worth, bang Texas, nước Mỹ. Hiện khu vực này vẫn có mùi ga sau vụ nổ, nhưng nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố đang được điều tra và làm rõ.
Bản tin thể thao.
Trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Kyrgyzstan trước khi bước vào vòng chung kết Asian Cup sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu quan trọng vì từ đây, huấn luyện viên Chu Se sẽ quyết định danh sách chính thức và đội hình để thi đấu với Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1. Do vậy, cuộc chạm trán Kyrgyzstan lần này sẽ tổ chức trên sân không có khán giả và không có hoạt động truyền thông. Đây cũng là quy định của AFC đối với đội tuyển khi tổ chức thi đấu giao hữu cọ sát trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar. Sau 3 ngày tập luyện, toàn đội đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sự chênh lệch về múi giờ. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Philippe Jouzier cũng điều chỉnh giờ tập sớm dần lên theo mỗi ngày nhằm giúp các học trò thích ứng với khung giờ thi đấu của trận đấu ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup. Đối thủ đến từ Trung Á hứa hẹn sẽ là quân xanh chất lượng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào giải đấu lớn nhất châu Á. Chạm trán Wigan tại vòng 3 AF Cup là cơ hội để Manchester United tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận thi đấu không tốt. Với đẳng cấp chênh lệch, Quỷ Đỏ đã chủ động kiểm soát bóng ngay ở những phút đầu tiên và tạo ra áp lực lên khung thành của đội chủ nhà. Phút thứ 22, Diogo Dalot nhận bóng từ ngoài vòng cấm, trước khi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn Trico không thể cản phá. Có bàn thắng dẫn trước cùng tâm lý thoải mái, MU thi đấu khá nhàn hạ trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1, trong khi chủ nhà Wigan tỏ ra bế tắc với những pha lên bóng. Phút thứ 74, Bruno Fernandes không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền để làm tung lưới Wigan, ấn định chiến thắng 2-0 cho MU. Với kết quả trên, Manchester United đã chính thức giành tấm vé vào vòng 4 AF Cup. Tennis tuần qua sôi động trở lại với cụm giải đấu diễn ra tại Úc. Sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, Rafael Nadal đã trở lại thi đấu tại giải ATP đầu tiên của năm 2024, Brisbane International. Thành tích lọt vào tứ kết Brisbane đã giúp Nadal nhận về 50 điểm thưởng. Tay vợt 37 tuổi tăng 221 bậc từ vị trí 672 lên hạng 451 thế giới. Như vậy, sau nhiều tuần xếp dưới cả tay vợt số 1 Việt Nam, Nadal hiện đã vượt qua Lý Hoàng Nam, hiện đang xếp thứ 561 thế giới. Tuy nhiên, việc gặp phải chấn thương rách cơ tại Brisbane khiến Nadal không thể dự Australian Open 2024. Cũng bởi vậy, tay vợt người Tây Ban Nha chưa thể thu hẹp khoảng cách hai danh hiệu Grand Slam với Novak Djokovic, thậm chí còn có nguy cơ gia tăng khoảng cách này. Còn tại giải quần vợt đồng đội United Cup, Alexander Zverev đã góp công lớn giúp đội tuyển Đức lên ngôi. Chiến thắng của đội tuyển Đức cũng đã giúp bảng thành tích cá nhân của Zverev có thêm 290 điểm, tăng một bậc, lấy đi vị trí thứ 6 của Stefanos Tsitsipas. Top 10 bảng xếp hạng ATP cũng đã có sự thay đổi khi Alex de Minaur đánh bại Novak Djokovic tại tứ kết United Cup để có được vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi Taylor Fritz tụt xuống vị trí thứ 12 và nhà vô địch đơn nam Brisbane Grigor Dimitrov tăng một bậc so với tuần trước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay khu vực Hà Nội thời tiết tương đối như hôm ngày hôm trước, trời có mây và sương mù, nhiệt độ ở mức vừa phải từ 21 đến 23 độ, không quá lạnh. Nhưng sang đến sáng sớm mai, một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn tới Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc gây mưa rét, nhiệt độ giảm sâu, mức thấp nhất có nơi dưới 10 độ với nền nhiệt từ 17 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Trọng Khương, Thúy Hằng và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.